May I say once again, it is always a blessing to be able to open up God's Word to our church family each month of the year.
Tôi muốn nói lặp lại lần nữa là đây là cái điều thật là vui mừng khi được có cơ hội cùng hội thánh học hỏi lời của Chúa suốt những năm tháng qua.
We worship in a building and refer to that building as a church, but you are the church of Jesus Christ.
Khi chúng ta thờ phượng Chúa ở trong hội thánh nhà của Chúa đây, mà đôi lúc chúng ta nghĩ rằng hội thánh không phải là building không thôi, mà chính mỗi thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa.
When I wrote out my sermon, I started it with saying I just love the fall or the autumn season, a time of the year when there's cooler days and nights.
Khi mà tôi chọn khi tôi đang chọn cái bài giảng thì tôi thấy tôi rất là yêu thích cái mùa thu đang nhẹ nhàng tới, khí hậu mát dịu lại, cây cối bắt đầu thay đổi màu, một cái mùa thật tuyệt vời.
Not realizing how much rain we were going to have.
Và không có nghĩ rằng chúng ta bị nhiều mưa giống như chúng ta đang có những ngày qua.
I heard the news commentators call it the 100-year flood for Colorado.
Khi tôi nghe tin tức thì những cái sự mưa, những cái cơn mưa vừa rồi là cả trăm năm vừa qua Colorado mới bị một trận giống như vậy.
But as things grew worse, they called it the 500-year flood for Colorado.
Và cũng một giống như vậy thì người ta nói rằng có thể là Colorado đã bị cái trận mưa cách đây 500 năm về trước cộng lại.
But as things grew worse, they call it the biblical portion flood of Colorado.
Và đồng thời cũng cái từ đó, cái chỗ khác thì họ nói rằng Colorado bị một cái trận đại hồng thủy đổ xuống ở tại tiểu bang này.
We need to pray for those who have lost so much this morning.
Chúng ta cầu nguyện cho một số những người quanh chúng ta là những người đã bị hư hại, bị mất mát rất là nhiều trong những ngày lụt vừa qua.
Let us go to the Lord in prayer.
Chúng ta đến với Chúa để cầu nguyện.
Father, we thank you so much for your church.
Cảm ơn Chúa, chúng con vì hội thánh của Ngài tại nơi này.
It is a group of believers who love you and worship you.
Số con cái Chúa là những người có lòng tin cậy nơi Chúa và yêu kính Ngài.
And Father, we pray for those who are suffering today in our state.
Thưa Chúa, chúng con cầu nguyện cho những người đang bị mất mát, thiệt hại trong trận lụt vừa qua.
Father, we pray that through these traumatic experiences they might come to trust in you.
Thưa Chúa, chúng con cầu nguyện qua những hoạn nạn này để họ có lòng biết Chúa và tin cậy nơi Chúa hơn.
To receive you as Lord and Savior.
Để nhận chính Chúa làm cứu Chúa được cuộc đời mình.
Your word is very clear. Heaven and earth may pass away.
Lời Chúa rất là rõ ràng là đất và trời sẽ qua đi nhưng mà lời Chúa sẽ vẫn còn lại đời đời.
For we pray this in your name. Amen.
Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus. Amen.
I've entitled my message this morning, I Am Who I Am, Says the Lord.
Và tôi đã đặt cái tựa đề cho bài giảng sáng nay đó là Ta là Đấng, Ta là, hay là trong quyển Kinh Thánh tiếng Việt chúng ta là dịch là Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
That's a name for God.
Đó là danh của Đức Chúa Trời chúng ta.
They call me Pastor John.
Nhiều người đã gọi tôi là Mục sư John.
They call Pastor Lee, Pastor Lee.
Và có nhiều người ở đây gọi đây Mục sư Lee, Mục sư Lee.
God says, my name is I Am Who I Am, Says the Lord.
Và Đức Chúa Trời phán như thế này, Ta là Đấng Ta là. Đức Chúa Trời phán như vậy.
As we just read in Exodus chapter 3 verses 13 and 15, we see this awesome name of God.
Và người hướng dẫn chương trình đã đọc cho chúng ta qua đoạn Kinh Thánh Xuất Ê Tô Ký đoạn 3 từ câu 1 đến câu 15. Đây là cái danh thật là lớn lao, thật là mạnh mẽ, quyền năng.
We just sang, come and bless the Lord, bless His holy name.
Chúng ta mới vừa hát xong cái bài hát đúng giờ thờ phượng là hãy đến đây để mà chúc tụng danh thánh của Ngài, dâng lên lời cao để chúc tụng danh của Ngài.
This morning we want to bless His holy name.
Và buổi sáng nay chúng ta cùng nhau học hỏi nhau để mà dâng lời ngợi khen danh thánh của Chúa.
So this morning we're going to speak on I Am Who I Am.
Và sáng nay tôi sẽ nhờ ơn của Chúa để giảng dạy lời của Chúa qua cái danh của Chúa là Ta là Đấng Ta là.
Listen to these words written in Psalms 9:10.
Xin hãy nghe lời của Chúa được viết ở trong Thi Thiên thứ 9 câu 10.
Those who know your name trust in you. For the Lord have never forsaken those who seek you.
Hỡi Đức Giê-hô-va, Tham ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài, vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài.
God has many names.
Đức Chúa Trời chúng ta có rất là nhiều danh xưng, nhiều cái tên.
And Psalms 9:10 says, "Those who know your name trust in you."
Và trong Thi Thiên thứ 9 câu 10 nói rằng, thầm ai biết đến danh của Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài.
The primary goal of our ministry here at Vietnamese Central Baptist Church is for the ministering of our faith and joy to the glory of God.
Cái mục đích của chúng ta tại mục đích chính của Hội Thánh của Chúa tại nơi này đó là được nhắc nhở về cái trách nhiệm của chúng ta, về đức tin của mình và niềm vui ở trong sự cứu rỗi của Chúa và làm sáng danh của Chúa.
The Apostle Paul was a preacher.
Chúng ta nhớ đến sứ đồ Phaolô là một người giảng dạy rất là lớn trước đây.
The Apostle Paul loved to preach.
Và ông sứ đồ Phaolô là người yêu thích trong vấn đề giảng dạy.
In Philippians 1, verses 20 through 25, he reads these words.
Ở trong sách Philip đoạn 1 câu 20 câu 25, sứ đồ Phaolô viết như thế này.
I'm excited and expect hope that I will no way be ashamed, but will have sufficient courage that now is always and will be exalted in my body, whether by life or death.
Tôi có lòng trông cậy chắc chắn này, vì chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng có thể tôi nói một cách tự do mọi bề, như vậy dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ được cải sáng ở trong mình tôi.
Paul asked for sufficient courage so that as always in Christ the body of Christ would be exalted whether by life or death.
Như vậy là ông Phaolô ông muốn bày tỏ cho chúng ta rằng cái mục đích của ông là mục đích sống để làm vinh hiển danh Chúa, hoặc là ông bị chết hoặc là sống vẫn là mục đích làm sáng danh Chúa.
And then these famous words in verse 21 of chapter 1, "For me to live is Christ, to die is gain."
Và ở trong câu 21 thì ông biết tiếp như thế này: với tôi, vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy.
In verse 22, for I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me as a minister. Yet what shall I choose? I do not know.
Và câu số 22 ông nói tiếp: biết thử tôi cứ sống ở trong xác thịt là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi.
Paul then says in verse 23, I am torn between two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far.
Và ông cũng mô tả tiếp về cuộc sống, một cái sống của ông đó là ở trong câu số 23, tôi bị ép giữa hai bề, muốn đi ở với Đấng Christ là điều rất là tốt hơn.
But then he clarifies himself in verse 24, but it is more necessary for you that I remain here in the body. Convinced of this, I know that I will remain and I will continue with all of you for your progress in joy in the faith.
Và trong câu số 24, 25 ông khẳng định lại cái đời sống và mục đích của ông rằng, nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho nên trong sự tin chắc đó tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với phải anh em để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ.
Paul was convinced that he needed to teach the congregation, the Church of Jesus Christ.
Và như vậy thì ông cho chúng ta thấy mục đích của ông, thuyết phục chúng ta đó là cuộc sống của ông để giảng dạy và làm khích lệ hội thánh của Chúa ở trong danh Chúa Jesus.
Faithfully preaching the Word of God is one way we can accomplish what Paul is saying in these few verses.
Như vậy thì với mục đích của chúng ta để hoàn thành cái sứ mạng mà Phaolô nói ở trong những cái câu mà ông trích dẫn sau đây.
Every time I step to the podium to speak, I need to figure out what to talk about. In preaching the Word of God, we can accomplish this. But we rely on you as far as telling us what we need to preach.
Mỗi khi tôi bước chân ở trên bục giảng này để tôi giảng dạy thì tôi thường đặt câu hỏi là cái điều gì tôi sẽ giảng dạy và cái điều mà tôi giảng dạy lệ thuộc vào hội chúng con cái Chúa đây và cho chúng tôi biết cái nhu cầu để chúng tôi có thể hoàn thành cái sứ mạng mà Chúa muốn tôi giảng dạy.
We try to look for things that will stir up our church family to trust God even more with all the joy in their hearts.
Và mục đích của chúng tôi là tìm cách để khuấy động hội thánh để bày đạt được mục đích là vui mừng, được khích lệ và được kết quả.
God has different names.
Chúa có nhiều cái danh khác nhau.
The reason for our knowing the different names of God will help us trust in Him in our daily walk.
Và mục đích của Chúa bày tỏ danh của Chúa cho chúng ta mỗi cách khác nhau để khiến cho chúng ta mỗi ngày bước đi với Chúa một cách thành tín hơn, trung tín hơn.
When the Son of God came into the world, His name was not left by chance.
Khi con của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu đến trên thế giới này, tên của Chúa đã được đặt không phải là bởi vô tình mà có một cái mục đích.
When we have a child, we think about the name we want to name that child.
Khi chúng ta chuẩn bị có một đứa baby, thì chúng ta sẽ suy nghĩ, chúng ta sẽ đặt cái tên của đứa con của chúng ta như thế nào.
As I mentioned in an earlier Sunday school class, many of us will buy books with the names of children for both boys and girls.
Giống như sáng nay trong giờ trường chính nhật với các em thiếu niên, thì tôi nói rằng một số người thì họ muốn đặt tên thì họ phải mua cái cuốn sách để đặt tên. Nếu mà tùy theo đây là con gái thì họ mua cái tên cho cái cuốn sách chỉ là tên con gái, và đây là con trai thì họ mua cái bút và cái sách đó dành riêng cho những tên con trai.
Every name for boys and girls changes each year. One year the most popular name may be Emma.
Mỗi cái danh sách của trẻ thơ mỗi năm ra thì luôn luôn có sự thay đổi. Ví dụ như năm nay cái tên mà nổi tiếng nhất, nhiều người đặt nhất là tên là Emma.
God's name for the Son of God was not by accident.
Và tên của con Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu được đặt sẵn không phải là bởi một cái sự tình cờ.
Was not chosen out of a list of names.
Mà cũng không phải là Chúa chọn sẵn trong một cái list danh của Ngài.
In Matthew 1:21 we read, "She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus."
Ở trong Matthew
đoạn
1,
"He will save his people from their sins."
Ở trong Matthew đoạn 1 câu 21, "Ngươi sẽ sanh một trai, và người khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội."
His name shall be called Jesus, for he will save his people from their sins.
Và danh của Ngài phải khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.
Once again, there's a big difference between God and us.
Và như vậy thì chúng ta thấy một sự khác biệt rất là lớn giữa Đức Chúa Trời và loài người chúng ta.
Once again, when we name a newborn in our family, we don't have the power or the authority to make that person fit the name that we give them.
Lần nữa cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta cố gắng đặt cái tên cho con cái của chúng ta thì chúng ta không có thẩm quyền, không có đủ sức mạnh để khiến cho nó sống giống như cái tên, cái sự ao ước của chúng ta đặt cho nó một cái tên.
We give to our children names of hopes and prayers that our sons and daughters will become what their names imply.
Chúng ta cố gắng đặt tên cho con cái của chúng ta, hoặc là trai hoặc gái, với hy vọng rằng nó sẽ có một cái đời sống giống như cái điều chúng ta ao ước với cái tên mà chúng ta đã được đặt.
But God has the right and the power to cause anyone He names to become what that name implies.
Nhưng mà Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài có thẩm quyền để đặt cái tên cho con một của Ngài, và cái tên đó sẽ bày tỏ đúng cái bản chất của Ngài.
Once again, God at random does not choose names for Himself.
Và lần nữa tôi muốn nhắc ở đây, không phải là Chúa vô tình để Chúa chọn một cái tên để đặt tên cho chính Ngài.
He chooses names for the purpose of revealing things about Himself and that will deepen our love for Him and enlarge our admiration and strength of our faith.
Khi Chúa đặt cho một cái tên như vậy, thì Ngài muốn bày tỏ chính Ngài cho chúng ta, chính cái sự cứu rỗi của Ngài cho chúng ta, chính cái bản chất thánh khiết của Ngài cho chúng ta.
The most common and most important name of God in the Old Testament is a name that in our English versions never really gets translated.
Và một cái tên rất là mạnh mẽ, rất là quyền năng ở trong sách cựu ước của Kinh Thánh của chúng ta viết, mà cái trong cái tên đó được viết, nhưng mà cái tiếng Anh của chúng ta không đủ để có cái tên nào bày tỏ hay là dịch lại theo cái nguyên biệt nghĩa đó.
When we see the word Lord in capitals, L-O-R-D, in all capitals we know that a particular name is behind it.
Khi chúng ta đọc thấy cái chữ Lord hay là Chúa được viết hoàn toàn bằng chữ Hoa là chữ C, chữ H, chữ U và chữ A hoàn toàn, và phía sau đó chứa đựng một cái bản tính của Ngài.
In the Hebrew, this name Lord capitalized means Yahweh.
Và trong tiếng Hebrew, cái chữ lo được viết hoa hoàn toàn có nghĩa của tiếng người Hebrew là Yahweh.
The Jews came to regard the word Yahweh with such reverence that they would never speak it lest they inadvertently take the holy name in vain.
Với người Do Thái, tại vì họ muốn kêu cái tên Yahweh, họ bày tỏ tấm lòng rất là kính kiền và tôn kính trước mặt Chúa, trừ khi những khi mà họ muốn nói đến một cái điều gì đặc biệt, còn không thì họ nói tránh cái danh của Ngài ra để bày tỏ tấm lòng tôn kính.
So as the Jews read the scriptures and they would come to the name Yahweh, they would pronounce the word Adonai, which means my Lord.
Và khi mà người Do Thái họ muốn diễn tả danh của Chúa một cách rõ ràng, hiển đạt hơn, thì họ dùng cái chữ Yahweh được dịch ra một cái tên khác là Adonai, cũng là Chúa, là Đức Chúa Trời của tôi.
The English version have basically followed the same pattern. They translate the proper name Yahweh with the name Lord, L-O-R-D, capitalized.
Và đồng thời những cái bản kinh thánh của chúng ta tiếng Anh thì được dịch ra giống như vậy là Yahweh, Đức Giê-hô-va thì được dịch ra bằng tiếng Hoa là Chúa, được viết Hoa.
This particular name, because of the English word Lord, does not communicate to our ears the proper name like a John or a Michael or a Noel.
Cái tiếng Yahweh là Đức Chúa Trời được nhắc đến nhiều và chúng ta nghe không phải giống như một cái tên bình thường của chúng ta con người hay kêu là John hoặc là ông Brown hoặc là ông Smith nào đó.
Yahweh is God's proper name in the Hebrew.
Jehovah, Đức Chúa Trời là một tên đặc biệt mà Ngài chỉ để ở trong cái ngôn ngữ của người Hebrew mà thôi.
The importance can be seen in the sheer frequency of its use.
Và cái ngôn ngữ này chúng ta thấy là được lặp đi lặp lại với những người Do Thái.
Yahweh occurs 6,828 times in the Old Testament. That's more than 3 times as often as the simple word God.
Và cái danh này được lặp đi lặp lại hơn 6,822 lần, gấp nhiều lần hơn những danh khác được xưng ở trong Kinh Thánh.
What this shows is that God aims to be known as not as a generic deity, but as a specific person with a name that carries a unique character and mission.
Như vậy cái tên này không phải là đặt cái tên chung chung để con người kêu giống như những cái thần khác, mà chúng ta thấy là một cái tên rõ ràng bày tỏ cái sự đặc biệt của bản tính Ngài ở đây.
One of the most important texts in the entire Bible for understanding the meaning of the name Yahweh is what we just read in Exodus chapter 3.
Và trong cái Kinh Thánh của chúng ta, một nơi đặc biệt rõ đặc điểm rõ ràng hơn cái danh Yahweh ở trong Xuất Ê-tô Ký đoạn 3 của một câu 15 mà vừa rồi chúng ta đọc.
God has just commanded Moses to go to Egypt and to bring his people Israel out of captivity.
Khi mà Chúa Đức Chúa Trời hiện ra với Môi-se và Ngài ra lệnh cho ông phải về xứ Ai Cập, dẫn dân sự của Ngài đang bị làm nô lệ nơi đó trở về cái xứ đường sữa và mật, nơi mà Đức Chúa Trời hứa ban cho họ, tổ phụ họ.
Moses says to God in verse 13, "Suppose I go to the Israelites and say to them, 'The God of your fathers has sent me to you,' and they ask me, 'What is his name?' Then what shall I tell them?"
Và khi Môi-se thưa với Chúa như thế này, tôi sẽ đi đến với dân Israel và nói với họ rằng Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi. Nhưng nếu họ hỏi tên của Ngài là chi, thì tôi phải nói với họ làm sao?
Then God answers Moses.
Và Chúa trả lời với Môi-se như thế này:
I am who I am.
Ta là đấng tự hữu, hằng hữu.
And he said, say to this people of Israel, I am has sent me to you.
Và Đức Chúa Trời lại phán cùng Môi-se rằng, ngươi sẽ nói với dân Israel như thế này, như vậy, Jehovah, Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob, sai ta đến cùng các ngươi.
God also said to Moses, say to this people of Israel, the Lord, capital L-O-R-D, that is to mean Yahweh, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me to you.
Và Chúa lại phán với họ, lo được viết hoa, Chúa như thế này, Ta hãy nói với dân Israel rằng Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob sẽ phải đến cùng các ngươi.
And then the God declares, "This is my name forever, and thus I am to be remembered throughout all generations."
Và Chúa lại phán tiếp với Môi-se như thế này, ấy là danh đời đời của ta, ấy sẽ là kỷ niệm của ta trải qua các đời.
God gives three answers to Moses when he asks the question, "What shall I tell them your name is?"
Chúa đã cho Môi-se ba câu trả lời khi ông hỏi rằng danh Chúa là gì.
First, in verse 14, God says, "I am who I am."
Đầu tiên ở trong câu số 14 thì Chúa nói rằng ta là đấng ta là.
Second, in verse 14, it says, God says, "I am has sent me to you."
Và thứ hai cũng ở trong câu số 14 là ta là Đức Chúa Trời đấng gửi ngươi đi, sai ngươi đi.
And then in verse 15, "Yahweh has sent me to you. This is my name forever."
Và thứ ba là danh Đức Chúa Trời là đã sai ta đi, là cái danh đó là danh đời đời.
So two facts persuade us that this text provides an interpretation of the name Yahweh.
Và ba cái bản tánh, ba cái danh xưng khác nhau để bày tỏ rằng Chúa là đấng tự hữu hằng hữu.
The first is that name Yahweh and the name I am are built out of the same Hebrew word Heyah.
Và ở trong nguyên chữ của Yahweh được biết ở trong tiếng người Do Thái là Heyah.
The second fact is that Yahweh seems to be used interchangeable with the title I am.
Và thứ hai là cũng mô tả trong Kinh Thánh là danh không thay đổi, ta là.
I am has sent me to you.
Đấng ta là đã sai ngươi đến cùng dân sự ngươi.
Yahweh has sent me to you.
Đức Giê-hô-va đã sai ngươi đến.
God's purpose in this meeting with Moses is to reveal, as he never had before, Exodus 6:2, where he says, "God also said to Moses, I am the Lord," capital L-O-R-D, which in the meaning means Yahweh.
Và ở trong sách Thi Ký thì Chúa cho chúng ta thấy rằng cái chữ Yahweh được viết hoa và bày tỏ rằng đây là cái danh Đức Chúa Jehovah đấng tự hữu hằng hữu đã có và đang còn có.
The key is the name I am.
Cái danh chính thức ở đây là ta là.
Especially in the phrase I am who I am.
Và chúng ta thấy nguyên cả một cái câu văn của nó, ta là đấng ta là.
What does it mean when we ask our God, "Who are you?" and he answers, "I am who I am"?
Và khi quý vị hỏi Đức Chúa Trời, Thưa Chúa tên Ngài là gì? Thì Chúa sẽ nói trả lời với ông bà anh chị em rằng ta là đấng tự hữu hằng hữu.
I hope we can feel how important these words are because there are not any other words more important than these.
Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ hiểu được cái từ này, tại vì đây là cái từ quan trọng hơn tất cả những cái từ ngữ khác ở trên thế gian mà chúng ta.
The more we ponder his name, the more awesome his name becomes.
Khi mà chúng ta tôn kính danh của Ngài thì những cái điều kỳ diệu lạ lùng sẽ xảy ra.
There are at least 7 implications in God's name. I am who I am.
Có 7 điều danh của Chúa được bày tỏ ra, ta là đấng tự hữu hằng hữu.
The first implication is God exists.
Đầu tiên bày tỏ về danh của Chúa, Đức Chúa Trời đã hiện hữu.
Contained in the name Yahweh is the first and most important truth about God. He does exist today.
Và để liên hệ đến cái danh đó thì chúng ta thấy rằng Chúa đang hiện hữu với chúng ta ngày hôm nay.
He does exist today, yesterday and forever.
Và Đức Chúa Trời đã hiện hữu với chúng ta ngày hôm nay, quá khứ, ngày hôm qua và cho đến mãi mãi về sau trong tương lai.
The second implication of the name I am who I am is that God personally and power are solely to himself and to no other.
Can you please?
Okay. The second implication in the name I am who I am is that God's personality and power are solely to him and to no other.
Cái điều thứ hai Chúa muốn bày tỏ danh của Chúa là danh sức mạnh, quyền năng bày tỏ ở trong danh thánh của Ngài.
If we could take our imaginations back before there was an earth, before there was no solar system, no galaxies or universe, really realizing there was only God.
À, chúng ta thử tưởng tượng như thế này. Trước khi có cái vũ trụ, trước khi có những cái dãy ngân hà, trước khi có những cái vì sao tinh tú trên trời cao kia, thì đã có Đức Chúa Trời rồi.
We might ask, where did God come from?
Chúng ta có thể hỏi, như vậy thì Chúa đến từ nơi nào?
How did God get to be the way He is?
À, cách nào để Chúa có cái sự hiện thể ngày hôm nay?
When we ask God these questions, He answers in one phrase: I am who I am.
Khi chúng ta hỏi Chúa danh là gì thì Chúa sẽ trả lời theo cái câu hồi nãy chúng ta đọc: Ta là đấng từ hữu hằng hữu.
A third implication of the name I am who I am is that God does not change.
Và ý nghĩa thứ ba về ta là đấng, ta là danh của Chúa không hề thay đổi.
In Malachi 3:6, God says, I, Yahweh, do not change. Therefore, you, O sons of Jacob, are not consumed.
Ở trong Malachi đoạn 3 câu 6, Chúa nói như thế này: Vì ta là Yahweh, hay là Đức Giê-hô-va, ta sẽ không hề thay đổi. Bởi cơ đó, các ngươi là con trai của Gia-cốp, chẳng bị diệt vong.
God does not change.
Đức Chúa Trời không thay đổi, không hề thay đổi.
He is the same yesterday, today, and forever.
Và Ngài vẫn giống như vậy ngày hôm qua, hôm nay, cho đến đời đời, không hề thay đổi.
Once again, within the name Yahweh is this declaration that I am who I am.
Và lần nữa, cái danh Jehovah Đức Chúa Trời có nghĩa là ta là đấng từ hữu hằng hữu.
I love this New Testament verse in James 1:17.
Tôi rất là yêu thích lời của Chúa trong sách Gia-cơ đoạn 1 câu 17.
Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of heavenly lights. And listen to these words. Who does not change like a shifting shadow?
Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao, bởi Cha sáng láng mà xuống. Xin quý vị nghe kỹ. Trong Ngài chẳng có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.
During various times of the year, we see different shadows in our yard. God does not change.
Theo thời gian của một năm trôi qua, chúng ta sẽ thấy cái bóng ở trong cái vườn của chúng ta theo thời gian có khi dài, có khi ngắn, nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta không hề thay đổi.
In Hebrews 13, verse 8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
Hebrew đoạn 13, câu 8, lời của Chúa phán như thế này: Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi.
The fourth implication of the name I am who I am is that God is an inexhaustible source of energy.
Điều thứ tư trong ý nghĩa danh ta là đấng ta là danh của Chúa không hề bị hạn chế, không hề bị hao hụt bởi cái năng lực của Ngài.
In Isaiah 40:28, we read these words: Yahweh is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. Listen to this now. He does not faint or grow weary.
Lời của Chúa trong Isaiah đoạn 40 câu 28 nói như thế này: Ngươi không biết sao, không nghe sao? Yahweh, Đức Chúa Trời hằng sống, Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên các đầu cùng đất. Xin quý vị nghe kỹ, chẳng mỏi, chẳng mệt, sự khôn ngoan của Ngài không hề dò.
God is power. His personality is radiant with infinite energy.
Danh của Chúa chúng ta là danh quyền năng, là danh của một cái sức mạnh cực kỳ lớn, không hề bị mỏi mệt, không hề bị yếu đi.
God never needs to be recharged. He never needs a backup system.
Chúa chúng ta không có cần phải làm mới lại, không cần cái hệ thống để phòng bị.
There is nothing for him to plug into, but everything in the universe plugs into him.
Không có điều gì để phải cấm nối cái năng lượng của Ngài, nhưng mà tất cả mọi vật ở trên vũ trụ này cần phải nối kết vào chính quyền năng của Ngài.
Let me repeat that. There is nothing for God to plug into, but everything in the universe plugs into God.
Tôi muốn lặp lại lần nữa. Đức Chúa Trời không phải cấm cái nối cái nguồn năng lượng của Ngài vào một cái chỗ cung cấp, nhưng mà tất cả những mọi vật hiện hữu trên vũ trụ và thế giới này cần phải nối kết vào cái quyền năng của Ngài.
If God ever shut down, there would be absolute nothingness in our lives.
Và nếu mà Đức Chúa Trời bị biến mất đi, thì không có điều gì ở trong cuộc đời chúng ta hiện hữu và quan trọng hết cả.
In God, we as Christians, we live and move and have our being.
Và giống như vậy, mỗi chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta sống, chúng ta hoạt động, tất cả làm điều khác đều ở trong tuyệt thiệt năng lượng của Ngài.
God cannot faint or grow weary because He is an unending river of life and the source of our strength every morning for all eternity.
Và Đức Chúa Trời chúng ta không hề bị đau, không hề bị yếu sức, không hề bị mất nguồn năng lượng, nhưng mà tất cả cái nguồn sự sống của chúng ta đều lệ thuộc vào Ngài.
The fifth implication of God's name, I am who I am, is important and crucial.
Và cái điều thứ năm nói về danh của Đức Giê-hô-va, đấng tự hữu hằng hữu, là danh rất là quan trọng, không hề có một cái sự lầm lẫn nào ở đây.
When God says I am who I am, He brings to us a humble objectivity.
Khi mà Chúa bày tỏ cho chúng ta danh Ngài là đấng tự hữu hằng hữu, Đức Chúa Giê-hô-va quần quân, thì bày tỏ cho chúng ta để thấy cái sự khiêm nhu hạ mình ở trước danh của Chúa.
He puts to an end the notion that everybody's view of God is as good as everybody else's.
Và điều này bày tỏ cho chúng ta thấy rằng đứng trước mặt Chúa, sự hiện diện của Ngài, thì trong mỗi chúng ta không ai hơn một ai hết cả.
God is who He is, and nobody's personal opinion of Him makes a difference at all.
Và chính Chúa, bản tánh của Ngài như vậy, không một ai trong con người chúng ta có thể làm Ngài thay đổi.
Let me repeat that. God is He is, and nobody's personal opinion of Him makes any difference.
Và tôi muốn lặp lại lần nữa ở đây là Đức Giê-hô-va, danh của Ngài là như vậy, cho nên không một cái ý kiến, không một cái sự suy nghĩ nào của con người có thể làm Ngài phải biến cải hay thay đổi.
Sixth implication of God and the name I am who I am is that we must conform to God and not God conforming to us.
Và cái ý nghĩa thứ sáu ở trong danh Đức Giê-hô-va, đấng tự hữu hằng hữu, có nghĩa là Chúa có thể làm mọi điều hình thành ý nghĩ ở trong cuộc đời của chúng ta, chứ không phải là chúng ta muốn làm theo ý của chúng ta để mà Chúa sẽ thay đổi theo ý của chúng ta.
In our Christian walk, do we conform to God, or do we expect Him to conform to us?
Và cuộc sống của chúng ta là những người cơ đốc nhân theo Chúa mỗi ngày, thì chúng ta cần theo ý của Chúa thay vì muốn Chúa theo ý của chúng ta.
God is simply who He is and not who we make Him out to be, and must conform to God and not God conforming to us.
Như vậy, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời quyền năng, cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta sống mỗi ngày lệ thuộc vào ý chỉ của Chúa, thay vì chúng ta làm theo ý của chúng ta rồi muốn Chúa sắp đặt và đồng ý theo ý định của mình.
The seventh and final implication of this magnificent name, I am who I am, is that God has drawn near to us in Christ Jesus.
Và cái ý nghĩa thứ bảy, danh Đức Giê-hô-va là danh tự hữu hằng hữu, tại vì Ngài đã đem chính bản thể của Ngài đến cho con người chúng ta qua Chúa Jesus Christ.
In John 8, verses 46 through 58, Jesus is answering criticisms of the Jewish leaders.
Và trong sách Dân đoạn 8 câu 56-58, cha các ngươi là Abraham đã nức lòng nhìn thấy Ngài của ta, người đã thấy rồi và đã mừng rỡ.
Your father Abraham rejoiced that he was to see my day. He saw it and was glad. And the Jews said to him, you are not 50 years old and have not seen Abraham? Jesus said to them, truly, truly, I say unto you, before Abraham was, I am.
Và câu 57 nói như thế này, người Judah nói rằng, thầy chưa đến 50 tuổi mà đã thấy Abraham. Đức Giê-su đáp rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi trước khi chưa có Abraham thì đã có ta.
In the beginning, God.
Và ban đầu đã có Đức Chúa Trời.
When Jesus said, before Abraham was, I am, He took up all the majestic truth of the name of God.
Và Ngài trả lời với người Giu-đa rằng, trước khi chưa có Abraham đã có ta, thì muốn bày tỏ cho dân chúng biết rằng sự hiện hữu của Ngài đã có trước đây vô cùng.
He wrapped up in that name in the humility of a servanthood and offered himself an atonement, a sacrifice for all of our sin and rebellion, and made a way for us to see God and the glory of God without fear.
Như vậy thì Ngài đã mặc lấy cái danh hiệu của Ngài để bày tỏ cho chúng ta thấy cái sự phục vụ, sự hạ mình, làm tôi tớ của Ngài và hy sinh trả giá cho tội lỗi của chúng ta, cái tội phản nghịch, cái tội chống cự lại Đức Chúa Trời để đem chúng ta lại cùng với Đức Chúa Trời.
In Jesus Christ, we are who are born of God, have an unspeakable privilege of knowing Yahweh as our Father. I am who I am.
Và như vậy, mỗi chúng ta là mỗi con cái của Chúa, mỗi cơ đốc nhân. Thì mỗi khi chúng ta nói đến danh của Ngài, thì nói đến cái sự tôn kính, tại vì đây là đặc ân mà Chúa dành cho chúng ta có cơ hội gọi Jehovah, Đức Chúa Trời, Đức Jehovah, Đấng Từ Hữu, Hằng Hữu.
Our God who exists and who personally and power is owing solely to himself, who never changes, from whom all power and energy in the universe flows, to whom all creation should conform to his life.
Và như vậy Chúa một lần nữa bày tỏ cho chúng ta thấy danh hiệu của Ngài. Thì qua danh hiệu đó, vũ trụ, năng lực của vũ trụ, tất cả nhiều điều đó cũng ở trong cái nguồn của Ngài. Và Ngài chính Ngài đã bày tỏ cho chúng ta qua hiện hữu của Chúa Giêsu con Ngài.
This is one of the many names of God.
Đây là một trong những cái danh xưng của Đức Chúa Trời chúng ta.
I am who I am.
Ta là đấng ta là.
May those who know the name of God put their trust in him.
Ai nghe đến danh của Chúa và đặt lòng tin nơi Ngài.
As I close, think of these verses in the book of John. I am the bread of life.
Tôi xin trưng dẫn một số về danh hiệu của Chúa trong sách Giăng. Ta là bánh của sự sống.
That's mentioned in John chapter 6 in verses 35 and 41.
Và được viết ở trong sách Giăng đoạn 35, đoạn 6 câu 35, câu 41, câu 48 đến câu 51.
Jesus also says in the book of John, I am the light of the world.
Và đồng thời trong sách Giăng Chúa nó phán rằng ta là sự sáng của thế gian.
Notice the I ams.
Và chúng ta để ý cái chữ ta là.
In John chapter 10, I am the door of the sheep.
Và cũng trong sách Giăng đoạn 10, Chúa nói rằng ta là cửa của chiên.
In John chapter 10 verse 11 and 14, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for his sheep.
Và trong sách Giăng đoạn 10 câu 11 câu 14 nói như thế này, ta là người chân hiền lành vì chiên mình và phó sự sống mình.
In John chapter 11, I am the resurrection and the life.
Và cũng sách Giăng đoạn 11 Chúa nói là ta là sự sống lại và là sự sống.
And in John 14:6, I am the way, the truth, the life.
Và trong Giăng đoạn 14 thì nói tiếp rằng ta là đường đi, lẽ thật và là sự sống.
And in John chapter 15, I am the true vine.
Và trong Giăng đoạn 15, ta là gốc nho thật.
May I close with these sobering words from Paul written in Philippians 2, verses 9 through 11.
Tôi xin kết thúc ở đây bằng lời của Chúa trong sách Philip đoạn 2, câu 9 đến câu số 11.
Remember, we're talking about the names of God.
Chúng ta nhớ rằng chúng ta đang nói về danh xưng của Đức Chúa Trời ở đây.
Paul writes, therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. That at the name of Jesus, every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father.
Hải phía sau có sao chuẩn bị cái bài Chúa là vua dùm để sao bài giảng play dùm để quý vị nghe ở trong Philip đoạn 2 của 9 câu 11. Chúa nói, cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất hãy đều quỳ xuống và mọi lưỡi đều xưng Giêsu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.
I am who I am, says God.
Ta là đấng ta là. Đức Chúa Trời Giê-hô-va vạn quân phán như vậy.
My name is I am.
Danh của ta là đấng ta là.
And someday every knee shall bow. And every tongue shall confess in heaven and on earth and under the earth that Jesus Christ is Lord.
Và một ngày gần đây, mọi lưỡi hãy đều xưng, mọi lưỡi ở trên trời dưới đất và mọi đồ gối ở dưới đất phải đều xưng Jesus Christ là Chúa và tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.
May the Lord add His blessing to the preaching of His word.
Nguyện xin Chúa ban phước hội thánh của Chúa qua lời của Chúa buổi sáng này.
Let us pray.
Chúng ta hiệp ý cầu nguyện.
Father, we thank you for your word.
Thưa Chúa, cảm ơn Chúa vì lời của Ngài.
Father, we thank you for the word Lord spelled out in capitals.
Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa, Đức Chúa Trời được viết hoa ở trong lời của Ngài.
Which is interpreted Yahweh.
Và được dịch ra từ ngôn ngữ Hebrew là Yahweh.
I am who I am.
Ta là đấng tự hữu, hằng hữu.
I am what I am.
Ta là đấng, ta là.
Father, bless your word, for we ask it in your name. Amen.
Xin Chúa ban phước hội thánh của Chúa qua lời của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho giờ dân hiến, và trước đó chúng ta sẽ nghe một bài hát Chúa là vua, để nói về danh của Đức Chúa Trời chí cao, rất là đáng tôn ở trong này, thời giờ này, và sau đó chúng ta sẽ dự phần ở trong giờ dân hiến. Số 5, số 6, dạ. Thank you.